Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Thân và Tâm, tác giả Ajahn Chah, nhà xuất bản Phương Đông. Lời giới thiệu. Ngày nay Phật giáo có mặt trên khắp thế giới, nó không còn bị hạn chế trong những không gian chật hẹp ở những cái nôi sản sinh ra nó. Phật giáo phát triển bởi tính khoa học, tính hiệu quả. Nó tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống của con người, cách hướng dẫn cuộc sống, cách điều hòa thân và tâm và tạo một cuộc sống an bình cho con người. Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật, tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất tâm trí trong con người bạn. Ngày nay, khi mà cuộc sống vật chất phát triển, nhu cầu và lòng tham của con người không ngừng tăng nên cuốn con người chạy theo những dục lạc của thế gian, ảo tưởng về cuộc sống thực tại, về chính bản chất chân thật của mình thì thật là nguy hiểm, và bạn không bao giờ nhận biết được chính mình. Tâm bạn rong ruổi tìm kiếm an lạc hạnh phúc, nhưng chẳng bao giờ bạn tìm kiếm được bản chất đích thực của hạnh phúc và niềm an lạc, bởi nó không bao giờ hiện hữu tồn tại để bạn bắt giữ nó cả. Cứu cánh cuối cùng của Phật giáo là giúp chúng ta tìm kiếm niềm an lạc hạnh phúc đích thực, diệt trừ mọi đau khổ phiền muộn quấy rầy ta. Mở đầu trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nói rằng có một con đường duy nhất để thanh lọc bản thân, diệt trừ đau khổ, diệt trừ phiền não, đạt tới trí huệ và chứng ngộ niết bàn, đó là con đường Tứ Niệm Xứ. Từ kinh Tứ Niệm Xứ, các vị cao tăng đã sáng suốt tìm ra phương pháp theo lời dạy của Đức Phật, nương theo đó tu hành, và pháp thiền này đã được rất nhiều nơi áp dụng. Đó chính là thiền Vipassana. Thiền Vipassana có nghĩa là quán, nên thiền Vipassana còn gọi là thiền quán hay thiền minh sát. Thiền Vipassana không những theo dõi hơi thở, mà toàn bộ hoạt động của thân, của mọi cảm thọ, cùng những hoạt động của tâm và đối tượng của tâm như vậy, tức thấy rõ con người trên cả hai phương diện, thân và tâm. Vipassana không chỉ được áp dụng trong việc ngồi thiền, mà ngay cả trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, hoạt động bình thường. Nhắc đến Ngài Ajahn Chah là nói đến thiền Vipassana, một dòng thiền đang rất phổ biến và dễ áp dụng cho tất cả mọi đối tượng. Trong cuốn sách Thân và Tâm, nội dung chủ yếu gồm bốn pháp quán niệm đã được Ngài giảng giải rất chi tiết, đó là quán niệm thân trong thân, quán niệm thọ cảm trong thọ cảm, quán niệm tâm trong tâm, quán niệm pháp trong pháp. Pháp tu này giúp chúng ta thấy rõ tính chất thực sự của thân và tâm chúng ta là gì, hoạt động thế nào, để thấy được lý vô thường của chúng và không còn bị chúng ràng buộc chi phối nữa, và cũng thấy không có một bản ngã được gọi là cái ta. Chính giá trị của tác phẩm này và hiệu quả của thiền Vipassana, chúng tôi xin giới thiệu đến quý Phật tử, chúng sanh tác phẩm Thân và Tâm. Chúng tôi hy vọng rằng khi đọc cuốn sách này, quý vị sẽ học được nhiều điều bổ ích và sẽ sống trong niềm hạnh phúc an lạc thật sự. Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng trong quá trình diệt ngữ còn nhiều thiếu sót, khiếm khuyết, kính mong quý vị hoan hỷ và đóng góp ý kiến. Dĩ Phật trị tâm, dĩ đạo trị thân. tịnh tâm. Người ta thường dò hỏi về cách hành thiền của riêng tôi. Tôi chuẩn bị tâm như thế nào khi ngồi thiền? Không có gì đặc biệt hết. Tâm tôi để yên tại chỗ mà hồi nào tới giờ nó vẫn ở. Họ hỏi tôi, thế thì Arancha là một vị A-la-hán chăng? Tôi có biết đâu. Tôi như cây cổ thụ đầy lá hoa và trái, chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó. Nhưng cây cổ thụ không hay biết gì về thân phận của nó. Nó cứ sống tự nhiên như vậy. Khi không có chỗ ở thật sự thì chúng ta chẳng khác nào một kẻ lang thang không định hướng, hết rẽ lối này lại rẽ sang lối kia, dừng một lát rồi lại tiếp tục đi cho đến lúc chúng ta trở về nơi trú ngụ thật sự của mình. Tất cả những gì chúng ta đã làm, chúng ta đều chán ngán, chẳng khác nào người rời làng để đi du lịch. Khi nào trở về nhà, người đó mới thấy thoải mái, dễ chịu thật sự. Chẳng có nơi nào trên thế gian này là nơi trú ngụ bình an thật sự. Đó là bản chất tự nhiên của thế gian. Hãy nương tựa vào chính mình để tìm một chỗ trú ngụ an toàn, đừng tìm cầu nơi nào khác bên ngoài. Khi niệm tưởng tới Đức Phật như những lời dạy chân thật của Ngài, lòng ta khởi dậy một sự biết ơn và tôn kính sâu xa. Mỗi khi thấy được sự thật của một sự vật nào đó thì chúng ta sẽ thấu đáo lời dạy của Đức Phật. Dầu chúng ta chưa bao giờ thực hành giáo pháp, nhưng dầu cho có kiến thức về Phật pháp và đã từng thực hành giáo pháp, nếu không thấy được chân tướng của giáo pháp thì chúng ta cũng chỉ là những người không nhà, chẳng khác gì những kẻ lang thang không định hướng. Khi thấy được các pháp thế gian đều giả tạo, ta sẽ tức khắc rời bỏ tất cả để trở về nơi trú ngụ thực sự của mình. Đó là quan tâm của chúng ta. Khi thấy được mọi sự trên thế gian này chẳng khác nào những vỏ chuối khô dứt bỏ, thì bạn sẽ không còn bị dao động, chán nản và đau khổ trước sự đến đi liên hồi của mọi sự vật trên thế gian, dầu vui hay buồn. Nhận thức được điều này, bạn sẽ thông dong trên đường giải thoát. Cả thân và tâm chúng ta đều không ngừng sinh diệt. Các pháp hữu vi hay mọi sự vật trên thế gian đều luôn luôn biến đổi. Sở dĩ chúng ta không biết chính xác, đúng thực các hiện tượng đổi thay của thế gian, vì chúng ta tin tưởng và chấp trước vào những cái giả tạo không thực, chẳng khác nào chúng ta được một người mù dẫn đường. Làm thế nào chúng ta có thể đi được một cách an toàn dưới sự hướng dẫn của một người không sáng mắt? Người mù có thể đưa chúng ta vào rừng rậm tùm vì họ không thấy đường. Cũng vậy, khi tâm bị mê mờ dính mắc bám víu vào các pháp thế gian, thay vì tìm được hạnh phúc ta lại gặp khổ đau, thay vì đạt được an bình ta lại gặp dao động. Có một tâm như thế thì chỉ gặp gian nguy và khốn khổ mà thôi. Chúng ta muốn thoát khỏi đau khổ và khó khăn, nhưng chúng ta lại tạo ra khó khăn và đau khổ. Thế rồi ta than trời trách đất, ta đã tạo ra những nhân xấu, và nguyên nhân của các việc làm tệ hại này là do ta không biết rõ thực tướng của sự vật, không biết rõ các pháp hữu vi luôn luôn biến đổi, cứ khư khư chấp giữ chúng, nghĩ rằng chúng sẽ ở mãi với mình. Có thể ví sự tu hành của chúng ta với một lọ thuốc mà thầy thuốc phát cho bệnh nhân. Nếu không uống thuốc mà chỉ đọc cách dùng ghi trên lọ thuốc, thì dầu có đọc hàng trăm lần lời chỉ dẫn, bệnh nhân cũng không lành bệnh và vĩnh viễn không hưởng được chút lợi lộc nào do thuốc đem lại. Thầy không khỏi bệnh, bệnh nhân có thể oán trách thầy thuốc thiếu năng lực, hoặc lọ thuốc chẳng có chút tác dụng nào. Bệnh nhân chẳng hề biết rằng mình chỉ xem xét chai thuốc và đọc cách dùng mà không chịu uống theo lời chỉ dẫn của thầy thuốc. Nếu bệnh nhân biết tuân theo lời chỉ dẫn và uống thuốc đều đặn thì đã khỏi bệnh rồi. Thuốc chữa bệnh của cơ thể, giáo pháp của Đức Phật chữa bệnh tâm và đưa tâm về trạng thái khỏe mạnh tự nhiên. Đức Phật là bác sĩ chữa tâm bệnh của chúng sinh, và Phật pháp là lương dược để trị bệnh phiền não. Chúng ta mỗi người đều có tâm bệnh, vậy hãy mau mau tìm về nương tựa nơi Phật pháp. Quan sát bản chất của tâm nhiều lần, ta sẽ hiểu rõ rằng tâm chỉ là tâm, không có gì khác. Đường lối của tâm cũng chỉ là như vậy mà thôi. Đó là bản chất tự nhiên của tâm. Nếu thấy được điều này một cách rõ ràng, thì ta không còn chấp trước vào sự suy nghĩ và cảm giác. Ta sẽ không thêm gì vào đó nữa nếu ta luôn luôn tâm niệm rằng đó chỉ là đường lối của tâm mà thôi. Khi tâm thực sự hiểu rõ, thì tâm sẽ xả bỏ tất cả. Suy nghĩ và cảm giác vẫn còn đó, nhưng chúng mất hết tác dụng. Chẳng hạn, lúc đầu bạn thấy khó chịu khi gặp một đứa trẻ hiếu động chạy nhảy la hét ồn ào. Bạn có thể la mắng quở phạt nó. Nhưng khi đã hiểu rõ rằng bản tánh tự nhiên của trẻ con là hiếu động và đùa nghịch, thì bạn sẽ không còn phiền trách chúng nữa. Khi xả bỏ thì mọi khó chịu sẽ tan biến. Tại sao mọi khó chịu tan biến? Bởi vì chúng ta đã chấp nhận bản chất tự nhiên của trẻ con. Cái nhìn của chúng ta đã thay đổi. Chúng ta chấp nhận bản chất tự nhiên của mọi vật. Chúng ta xả bỏ tất cả. Giờ đây tâm chúng ta bình an hơn, có chánh kiến, có sự hiểu biết đúng đắn. Hoạt động của tâm chẳng khác nào một con rắn hổ mang độc hại có thể cắn chết người. Nếu chúng ta không động chạm gì đến rắn, thì rắn tự nhiên đi theo con đường của rắn. Dầu cho rắn có độc hại đến đâu cũng chẳng ăn nhầm gì đến ta. Nếu chúng ta không đến gần rắn hay đụng vào rắn, thì rắn chẳng hề cắn chúng ta. Rắn hổ mang hoạt động theo bản năng của nó. Chuyện đương nhiên là như vậy. Nếu khôn ngoan, bạn hãy để rắn tự nhiên, đừng đếm xỉa gì đến rắn. Cũng vậy, hãy để mặc cái không tốt ở đó, để nó đi theo đường lối tự nhiên của nó. Cũng để cái tốt nằm đó, để nó đi theo đường lối tự nhiên của nó. Đừng nắm giữ vào cái thích hay cái không thích, giống như trường hợp không đụng đến rắn hổ mang vậy. Người thông minh trí tuệ sẽ có thái độ như vậy đối với mọi cảm xúc dấy lên trong tâm mình. Khi điều tốt hiện khởi, hãy để nó tốt như vậy, hiểu biết bản chất của nó. Cũng vậy, khi điều không tốt hiện khởi, hãy để nó không tốt như vậy, để nó thuận theo bản chất của nó. Chúng ta không muốn động đến chúng vì chúng ta chẳng muốn gì cả. Chúng ta không muốn cái xấu, chúng ta cũng chẳng muốn cái tốt. Chúng ta không muốn nặng, cũng chẳng muốn nhẹ. Không muốn hạnh phúc, cũng chẳng muốn đau khổ. Khi cái muốn của chúng ta chấm dứt, thì sự bình an tĩnh lặng sẽ đến với chúng ta. Tham muốn là một phiền não, nhưng trước tiên phải có ý muốn mới có thể khởi đầu việc hành thiền. Chúng ta nảy ra ý muốn hành thiền trước khi thực hành. Nếu không có ý muốn thực hành đến trước, thì sẽ không có việc thực hành. Quan sát như vậy giúp cho trí tuệ phát sinh. Bạn biết rõ điều này. Chẳng hạn đối với trái dừa, bạn sẽ ăn luôn cái gáo dừa chăng? Dĩ nhiên là không. Vậy thì tại sao bạn mua nó? Bởi vì cái gáo dừa chứa đựng phần cơm dừa. Chúng ta không ăn gáo dừa, nhưng bây giờ chưa phải lúc dứt bỏ nó. Thoạt đầu phải giữ gáo dừa lại, sau khi ăn cơm dừa xong mới dứt bỏ gáo dừa. Việc thực hành của chúng ta cũng vậy. Trước khi hành thiền, ta phải có ý muốn hành thiền. Nhưng sự muốn là một phiền não. Bởi vậy, khi đã hành thiền rồi, phải bỏ mọi ý muốn, mọi tham ái đi. Nếu có người nào cho rằng chúng ta ăn cả cái gáo dừa, thì đó là chuyện của họ. Chúng ta biết chuyện của chúng ta đang làm là được rồi. Muốn thực hành giới, trước tiên phải huấn luyện thân và khẩu, không cho chúng làm điều bất thiện. Nhiều người cho rằng muốn có giới hạnh, bạn phải học thuộc lòng những câu Pali và phải đọc tụng suốt ngày đêm. Nhưng thật ra, muốn có giới luật tốt đẹp thì chuyện phải làm là giữ thân và khẩu trong sạch. Điều này chẳng có gì khó hiểu. Chẳng khác nào chuyện nấu ăn. Đổ vào nồi thứ này một ít, thứ kia một ít, cho đến khi vừa đủ và ngon lành là được. Và khi món ăn đã ngon lành, bạn chẳng cần phải thêm gì vào nữa, bởi vì các loại chất liệu để nấu nướng đã đầy đủ cả. Cũng vậy, giữ cho thân khẩu trong sạch là ta đã giữ giới luật tốt đẹp. Giả sử một buổi sáng nào đó bạn đang đi dạo mát thì có người mắng chửi bạn. Vừa nghe lời mắng chửi, tâm bạn biến chuyển ngay. bạn cảm thấy bực mình, khó chịu, bị nhục mạ và muốn trả đũa tức khắc. Vài ngày sau đó, có người đến thăm bạn và cho biết rằng người mắng chửi bạn hôm nọ là một thằng khùng. Hắn khùng nhiều năm rồi, hắn đã mắng chửi nhiều người như vậy, chẳng ai thèm để tâm đến những lời mắng chửi của hắn. Vừa nghe xong, bạn cảm thấy nhẹ nhõm ngay. Sự khó chịu, sự bực mình, sự sân hận và cái cảm tưởng mình bị nhục mạ đang đè nặng tâm bạn 2-3 hôm nay bỗng nhiên tan biến tất cả. Tại sao vậy? Bởi vì bây giờ bạn đã hiểu sự thật. Trước đây, vì chưa biết, bạn nghĩ rằng gã kia là một người bình thường nên bạn tức giận, và sự tức giận này giày xéo tâm bạn, khiến bạn đau khổ. Khi hiểu được sự thật thì mọi chuyện đều thay đổi. Ồ, té ra hắn là một thằng khùng, mọi chuyện xảy ra cũng do tánh khùng của hắn mà thôi. Chấp nhất hắn làm gì? Thấu hiểu mọi chuyện, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu. Đã hiểu rõ nên bạn dễ dàng xả bỏ. Nếu không hiểu rõ sự thật thì bạn bị dính mắc ở đó. Khi nghĩ rằng người mắng bạn là một người bình thường, bạn có thể giết hắn. Nhưng khi bạn tìm ra sự thật, biết hắn là tên khùng, bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Đó là sự hiểu biết chân lý hay hiểu biết sự thật. Nhiều người thấy được giáo pháp cũng có kinh nghiệm tương tự. Khi tham lam, sân hận và si mê tan biến thì cũng tan biến một cách tương tự như vậy. Bao lâu chưa biết rõ những điều này, chúng ta thường nghĩ ta phải làm gì đây, tức quá đi thôi, hoặc ta phải làm gì đây, thích quá đi thôi. Đó không phải là sự nhận thức hay hiểu biết rõ ràng. Đó cũng giống như lúc bạn nghĩ tên khùng là một người bình thường, cho đến khi bạn biết được hắn là một tên khùng thì sự bực dọc của bạn mới tan biến. Không ai có thể chỉ cho bạn thấy điều này. Chỉ khi nào tâm tự nó nhận biết thì sự dính mắc chấp giữ mới được nhổ bỏ. Nhiều người đến gặp tôi có trình độ trí thức cao trong xã hội, trong đó có thương gia, sinh viên tốt nghiệp, giáo sư và nhân viên chính quyền. Tâm họ đầy ắp các quan điểm về sự vật. Họ quá thông thái nên khó có thể nghe người khác. Giống như một cái cốc, nếu chứa đầy nước dơ thì trở thành vô dụng. Chỉ khi nào đổ hết nước dơ đi, ta mới có thể sử dụng được chiếc cốc. Cũng như phải dứt bỏ mọi quan niệm của mình thì bạn mới có thể thấy được chân lý. Kiến thức có được do việc thực hành của chúng ta vượt ra ngoài sự thông thái và ngu dốt. Nếu bạn nghĩ rằng mình thông thái, giàu có, quan trọng và là một nhà học Phật tinh thông thì bạn đã che lấp chân lý vô ngã. Tất cả những gì bạn thấy sẽ là tự ngã, tôi của tôi. Nhưng Phật giáo thì loại bỏ tự ngã. Những kẻ quá thông thái sẽ không thể nào học hỏi được. Trước tiên phải dứt bỏ sự thông thái đi, phải làm cho chiếc cốc trống không trước đã. Thực hành định tâm nhằm mục đích giúp tâm an định vững chắc, đem lại sự bình an tĩnh lặng cho tâm. Tâm chúng ta thường vọng động và bất an, khó kiểm soát. Tâm cuốn trôi theo dục lạc ngũ trần như nước cuốn theo dòng thác lũ và tràn ngập khắp nơi. Con người biết cách khống chế nước, biết sử dụng và kiềm chế nước, làm cho nước trở thành một nguồn lợi ích lớn lao cho nhân loại. Con người thật thông minh tài giỏi, họ biết cách làm những đập nước khổng lồ, những hồ trữ nước rộng lớn, những mương dẫn nước hữu ích. Tất cả công tác trị thủy trên đều nhằm mục đích làm cho nước hữu dụng hơn, không để cho nước phóng túng buông lung. Muốn chảy đến đâu thì chảy, rồi cuối cùng dồn vào chỗ thấp nhất mà không đem lại chút lợi ích nào. Tương tự như vậy, khi tâm được kiểm soát, được thường xuyên huấn luyện, được ngăn chặn, không cho tự do phóng túng, như nước được đập ngăn giữ, thì sẽ tạo được vô vàn lợi ích. Đức Phật dạy, tâm được kiểm soát, chế ngự sẽ đem lại bình an, hạnh phúc thật sự. Hãy thận trọng, huấn luyện tâm để đạt được lợi ích lớn lao nhất. Những loại thú như voi, ngựa, bò, vân vân phải được thuần hóa trước khi sử dụng vào công việc, và chỉ khi nào đã được huấn luyện thuần thục thì sức mạnh của chúng mới thật sự đem lại lợi ích cho chúng ta. Cũng vậy, tâm được huấn luyện tốt đẹp sẽ có nhiều phúc lợi gấp bội tâm chưa thuần thục. Đức Phật và các thánh đệ tử của Ngài cũng đã huấn luyện tâm như vậy. Trước kia, khi tâm chưa thuần thục, các ngài cũng phải dày công huấn luyện. Tương tự như chúng ta đang cố gắng làm ở đây, hãy xét xem tại sao các ngài được chúng ta tôn kính ngưỡng mộ như thế. Đồng thời cũng nên xét xem chúng ta đã thu nhận được những lợi lạc gì qua lời dạy của các ngài. Tâm được kiểm soát và huấn luyện là một thiết bị tốt đẹp hỗ trợ chúng ta trong mọi công việc và trong mọi hoàn cảnh. Người nào chịu bỏ công huấn luyện tâm sẽ có một cuộc sống quân bình, biết phát triển và điều hành hợp lý các hoạt động thường nhật. Và một khi tâm đã được huấn luyện thuần thục đúng cách thì bình an hạnh phúc to lớn sẽ đến với chúng ta.